là 11 tháng 8 năm 96, chúng ta tiếp tục học cái phẩm thứ 9 là thọ học và học nhân xứ kỳ thứ 22. Trước khi học thì tôi xin lưu ý và thông báo toàn thể đại chúng để ý. Hôm nay là cái mùa Vu Lan sắp tới, thì chúng ta còn học bữa nay, sinh hoạt bữa nay, và tuần sau nữa là nhằm bữa mùng năm mà hả? Nhằm bữa mùng năm tháng 7 âm lịch. Thì phải nghỉ hai tuần để các Phật tử đi chùa chiền cúng kính trong cái mùa Vu Lan, và tất cả chư tăng ni học ở trong trường cũng đều 7 tuần một tháng. Thế thì chúng ta cũng phải nghĩ như vậy thôi. Thì xin thông báo đại chúng là chúng ta còn sinh hoạt một tuần tới nữa, rồi cũng nghỉ một tháng, nghỉ 4 tuần. Là bởi vì nó như thế này, xin đại chúng để ý là nghỉ 2 tuần là tôi đồng ý rồi, nhưng mà nghỉ 2 tuần thì là coi như là tới Trung Thu rằm tháng 8, thì coi như là nửa tháng đi, là 2 tuần đi. Thì sau cái rằm tháng 8 đó là chắc chắn là tôi phải đi ra Hà Nội dạy dùm ở ngoài đó một tháng. Thế thì bây giờ tôi xin thông báo như thế, rồi đại chúng để ý, nghĩa là tới rằm tháng 8 là coi như là mình phải nghỉ rồi, và khoảng 20 tháng 8 tôi phải đi một tháng nữa. Tôi nói vậy cách gì cộng nhân chia từ cho tôi không nhớ rõ. Cả 20 tháng 8 âm lịch là tôi phải đi dạy cho ngoài kia một tháng, rồi thì chừng về thì sẽ tiếp tục học lại. Nãy giờ tôi cũng quên tính cực kỹ, nhưng mà làm sao tôi sẽ nói rõ về cái ngày giờ đó. Nhưng mà bây giờ nó trước cho đại chúng để ý, để sợ cái làm sao có người có mặt, có người không mặt, rồi nó tới như mà đi tới hàng tuần mà không có là mất công. Cho nên bên này nói trước, rồi lần sau tôi sẽ nói rõ cái ngày giờ mình nghỉ và mình học lại. Thì như anh trước đã chứng biết đó, các vị đã ủng hộ tiền cúng dường kinh ngoài kia, tôi ra ngoài một tháng tôi sẽ triển khai cái bộ kinh Bát Quan này. Mà ở ngoài đó là phải dạy mỗi ngày mỗi dạy một tháng sao cho hết bộ kinh cho người ta, chỉ có cách phải làm vậy thôi, chứ còn không thì ngoài kia ít có thầy lắm. Thầy ở trong này ra không à, hòa thượng viện chủ đây nè, hòa thượng Nhân Kiểm nè, hòa thượng Đức Nghiệp, hòa thượng mấy hòa thượng trong này ra, thì tôi cũng dự một phần đó. Rồi kinh và các Phật tử đã cúng rồi đó, thì bây giờ mình đem ra cúng ngoài đó xong rồi dạy luôn. Còn đó tôi đi đó cũng công tác cho toàn thể Phật tử, đã chứ không phải đi cho mình tôi nhé. Đằng bữa sau thì sẽ nói thêm, và mong rằng ra ngoài đó tích cực là một tháng là triển khai cho hết cái bộ này, một ngày hai buổi cũng phải làm thôi, và mỗi ngày học đều á. Và bắt đầu tiếp tục. Hôm trước thì Đức Phật đã thọ ký cho ông Anan rồi. Ông Anan Phật thọ ký cho thành Phật hiệu là Sơn Hải Huệ, tức là cái trí huệ mà cao và mọi như núi, mà sâu thâm thẳm như biển. Là bởi vì ông Anan tích lũy cái chủng tử ba văn nhiều đời nhiều kiếp rồi, cùng tôi một lễ sứ thật, mà tại vì ông ham học rộng, ham nghe nhiều, mà nó trễ nải về cái phần tinh tấn bồi dưỡng nội tâm đoạn từ vô minh. Cho nên là bây giờ còn là a la hán, còn Phật thì cũng đặng tôi một lượt, nhưng mà Phật thì tinh cần chuyên về mà quá giải mà từ việc vô minh, cho nên là bây giờ Đức Phật thành Phật, ông A Nan còn là a la hán để hộ trì pháp hạnh. Nhưng mà rồi sau này thành Phật thì cái nhân mà ham học, cái nhân đa văn đó, nó cũng không có mất đi đâu hết, nó thành cái quả Phật là sơn hải huệ, cái trí tuệ cao vời vợi như núi mà sâu thâm thẳm như biển vậy. Cho nên cái ý nghĩa của một vị Phật đều là nó có ảnh hưởng tới cái nhân tu của mình. Bây giờ tới cái đoạn là tiếp là nước của Phật sơn hải huệ tên là Thường Lộc Thắng Phan. Thường Lộc Thắng Phan tức là cái cờ chiến thắng, bởi vì trí tuệ mà cao như núi mà sâu như biển thì còn ai mà đối địch nổi, tà thuyết ngoại đạo nào mà đối địch nổi, cho nên là lúc nào cũng hơn người ta về cái mặt trí tuệ, cho nên gọi là Thường Lộc Thắng Phan. Cái nước của Phật là Thường Lộc Thắng Phan, thanh tịnh đất bằng lưu ly. Kiếp của Phật tên là Diệu Âm Viên Mãn. Diệu âm là cái âm thanh mà thuyết pháp màu nhiệm đó. Thọ mạng của Phật vô lượng và mười phương Như Lai đồng ca ngợi công đức của Phật. Lúc bây giờ 8.000 Bồ Tát mới phát tâm đều nghĩ rằng chúng ta chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có sao mà các thanh văn lại được như vậy. Đức Phật biết tâm niệm ấy bèn bảo rằng: này các thiện nam tử, ấy vì ở nơi Phật không vương, ta và A Nan đã đồng thời phát tâm cầu sự giác ngộ vô thượng. A Nan thì thường ưa học rộng, còn ta thì chuyên cần tinh tấn, cho nên ta đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn A Nan thì theo bản nguyện hộ trì pháp ta và trong tương lai tiếp tục hộ trì pháp tạng của chư Phật để giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế, cho nên đặng thọ ký giường ấy. Ông A Nan vẫn còn là A La Hán và được thọ ký vậy, nhưng mà vẫn còn tiếp tục hộ trì chánh pháp để mà giáo hóa các hàng Bồ Tát. Nên đây tôi cũng nhắc đại chúng về cái từ Bồ Tát đó. Thường thường là cái tâm lý chung là mình hiểu giống như là mình hiểu là hàng thanh văn đó, là cái địa vị thấp kém hơn Bồ Tát. Bồ Tát là cao hơn chứ gì, nhưng mà không phải, hiểu vậy là chưa có chính xác. Bồ Tát cũng có thể là cao hơn thanh văn, mà cũng có thể thấp hơn. Để ý cái chỗ đó. Tôi nói ví dụ như là về Bồ Tát này nè nha. Bồ Tát có chia ra thập tính, Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi đó. Cái người mà mới phát tâm mà khởi cái lòng tin lên nơi Phật, tin tánh trên con đường đạo, cũng được gọi là Bồ Tát. Rồi 10 cái địa vị nữa gọi là thập trụ, cũng được gọi là Bồ Tát. Rồi 10 địa vị nữa gọi là thập hạnh, thập hạnh tức là cái hạnh tinh tấn hơn nữa, cũng được gọi là Bồ Tát. 10 đứa bé nữa gọi là thập hồi hướng cũng được gọi là Bồ Tát đó. Do vậy cho nên là Bồ Tát là mà Bồ Tát đó là Bồ Tát mà tập tinh tinh tập trụ tập hạnh thần lớn đó là thấp hơn cái quả gì là hơn. À, vấn đề nó như thế này thì thôi để tôi nói này các vị để ý rồi, chứ còn biết là thì nó cũng lâu đó. Bây giờ ai là cái người mà học duy thức mà có nhớ thì bên duy thức tâm thì gọi là tam tư lương, tức là ta chùa cái địa vị thập tính ra ta không có nói, tôi nói về duy thức học chơi dễ nhớ. Và tứ gia hành, tam tư lương là thập trụ 10 địa vị, thập hạnh 10 địa vị, thập hồi hướng 10 địa vị. Duy thức tâm ta chỉ nói ba cái địa vị đó thôi, còn cái địa vị mà thập tính là địa vị sơ phát tâm á, duy thức học không có nói, coi như họ nhập vô trong cái địa vị thập trụ, thập trụ thập hành thập hướng, cái thập tính là nhập vô trong cái thập trụ. Cái này mỗi lần tôi giảng Lăng Nghiêm tôi có nói rồi, giờ tôi nhắc lại tại sao tôi nhập vậy, thì nó giống như ta chia ra cái cấp tiểu học mà sau này ta mới có làm ra cái gọi là mẫu giáo, chứ còn hồi trước kia nữa không có mẫu giáo gì hết. Bắt đầu là vô học học lớp 5, lớp 5 rồi lớp 4 tới lớp nhất, cái kiểu như mấy mươi năm trước á, thì ta không đặt vấn đề mẫu giáo. Mẫu giáo là cha mẹ ông bà cô bác muốn làm sao phải làm dạy sao được dạy thôi. Thì người ta bỏ cái từ mẫu giáo mà tới lớp 5 năm học đó nè thì coi như là tiểu học. Còn mình thêm ra cái mẫu giáo thì là có một năm nữa để dạy, chuyên dạy cho trẻ con thì cũng thành ra một lớp, thành ra cái 5 năm với lớp mẫu giáo như là 6, cũng gọi là tiểu học ngang đó. Còn bỏ cái mẫu giáo đi cho mẹ dạy sao cũng được, nên là đưa vô học lớp 1 cho tới lớp 5, cũng 5 năm thì cũng gọi là tiểu học ngang đó. Do vậy mà về Hoa Nghiêm Tông thì là người ta có chia ra thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, bốn tuyệt vị. Còn Duy Thức Tông còn bỏ cái thập tính đi, ta dồn vô, ta làm thập trụ, thập hạnh, thập hướng. Thế thì là cái từ đó ba trực cơ quả gì đó ta gọi là tam tương luôn, cũng còn gọi là tương liên vị, tức là chuẩn bị hành lý trên con đường, trên con đường đạo, trên con đường tu học để tiến tới cái chỗ giải thoát giác ngộ. Rồi cuối cái mảng cái thập hồi hướng ấy, tức là pháp giới vô tận hồi hướng mãn đó, thì nó có cái tứ gia hành là mãn vị, nhẫn vị, đẳng vị, thế đệ nhất vị, về tứ gia hành. Thế thì là thế đệ nhất vị đó tức là quả là hơn tới đó đó. Trong kinh là chia ra gọi là những cái người mà tu tới đó đó được gọi là mãn đệ nhất a tăng kỳ, a tăng kỳ thứ nhất. Thế thì theo Duy Thức Tông theo Đại Thừa thì thập tính được gọi là Bồ Tát, thập trụ được gọi là Bồ Tát, thập hạnh, thập hồi hướng đều được gọi là Bồ Tát hết. Và cho cái tứ gia hành để rồi được quả A-la-hán quả, như vậy là trước khi được A-la-hán quả cũng được gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát đó bên Đại Thừa ta gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Địa tiền tức là chưa lên được cái quả vị thánh, mà lên cái quả vị thánh là phải Bồ Tát thập địa, bắt đầu từ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa cho tới thập địa thì mới gọi là Bồ Tát Băng Địa. Băng Địa là Bồ Tát nó thuộc về cao hơn trong băng đó. Bồ Tát đó là Bồ Tát đệ nhị ở tăng kỳ. Từ sơ địa cho tới thất địa, tức là quan hỷ địa là sơ địa đó, ly cấu địa, dụng vệ địa, pháp quan địa, cực năng pháp địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bảy cái địa đó, ta gọi là Bồ Tát Băng Địa. Mà được cái bảy cái địa vị đó là Bồ Tát đệ nhất A Tăng Kỳ. Bồ Tát đó nó cao hơn là Bồ Tát đệ nhất A Tăng Kỳ, mà mãn đệ nhất A Tăng Kỳ rồi có bốn cái vị là mãn vẫn dẫn thế đệ nhất, tất cả là hết ngàn đó. Đó rồi Bồ Tát mà từ địa bát địa, địa cửu địa, địa thập địa, tức là mất định địa, thiện địa, địa và pháp định địa, đó là Bồ Tát đệ tam A Tăng Kỳ, đó là đại Bồ Tát ấy. Bồ Tát Ma Tát là phải từ đệ nhị A Tăng Kỳ tới đệ tam A Tăng Kỳ. Còn cái chữ Bồ Tát mà không có Ma Tát á là thập tướng cũng được, thập trụ cũng được gọi Bồ Tát, thập hạnh, thập hồi hướng đều được gọi Bồ Tát hết, nhưng mà cái địa vị thấp hơn quả vị A La Hán. Đó, chỗ đó là cái chỗ đó để ý đó. Cho nên đến đây nè, ông A Nan thường làm thị giả Phật với hình thức A Nan ba văn như vậy để hộ trì chính pháp, để dạy cho các hàng Bồ Tát mà ông A Nan chưa thành Phật liền. Chứ không là các vị nghe cái đó cái là chơi với, ủa sao lại Bồ Tát lại nhỏ vậy sao? Sự thật là có Bồ Tát thấp hơn A La Hán là Bồ Tát địa tiền, địa tiền là chưa lên được thập địa. Ta cũng gọi là tam hiền. Còn Bồ Tát mà lên cái địa vị thập địa đó, ta gọi là thập thánh. Cho nên ta gọi là hiền thánh đó. Cũng như chư Phật con pháp là hiền thánh tam hiền chú tam bảo đó. Hiền tức là tam hiền. Bồ Tát thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng tức là dưới cái quả vị A La Hán. Còn thánh đó là từ sơ địa cho tới thập địa. Chỗ đó để học vậy nó mới gọi là học kỹ đó. Do vậy cho nên là Phật tử tại gia có quyền thọ giới Bồ Tát. Nó từ đó Bồ Tát thọ giới tu kiểu nào cho nên thọ giới Bồ Tát được, nhưng mà xuất gia giới thì theo là tại gia không được. Điều đó là các vị để ý chút là thấy rõ. Do vậy cho nên cái chữ Bồ Tát không có nghĩa là đánh sợ như đó, mà nó tùy theo cái địa vị mà mình thực hành, mình tu. Cái chữ Bồ Tát là phổ biến cho bất cứ ai, kể cả người tại gia. Mà chỉ Tỳ kheo là không được. Tỳ kheo là dứt khoát là phải xuất gia, phải trên sơ duy. Xuất gia mà sơ duy thì ta kêu là khô sơ duy, hành động sa di và ứng pháp sa di, phải trên cái đó mới được. Khô sa di là những cái chú tiểu mà 3-4-5 tuổi đã dành đủ quả đủ chim, đó là khô. Chưa nó biết học, chưa biết học gì hết, tại nó ham tu, tía má gửi về chùa nghe nó nói eo uột sao đó, khó nuông, rồi gửi về chùa chạy lên tỉnh để mà ác chết vậy đó. Hồi xưa là chùa có ruộng nữa này kia để dành đủ chiên đủ quả rồi vậy, giữ mất rồi vậy. Gọi là khu ô sơ di. Rồi anh sơ di nữa là lớn tuổi cũng muốn tu nhưng mà học không có ra, thì cũng mặc áo rồi vậy, đi coi cũng nghiêm túc vậy, nhưng mà kinh điển không có thuộc, thuộc chút chút vậy thôi. Được gọi là ứng, gọi là hình đồng sơ di. Rồi cái hạng thứ ba sơ di là cái một ứng pháp sơ di, là hạng này có khả năng tiếp thu kinh điển học hành đàng hoàng và hậu thầy, phục vụ trừ tiền tốt, nhiều mặt trọn vẹn, có thể tiến lên cái địa vị thì kêu được. Sau này đủ trí, đủ thân hành đầy đủ lực căn mới được, thì kêu là quan trọng à. Bồ Tát thì sao cũng được, nghĩa là thọ giới là tu là được, nhưng mà tùy theo là lực căn phải hoàn chỉnh đó. Cái ví dụ như là con mắt mà bị khuyết đi một mắt cũng được, lỗ tai biết cũng được, trong thân thể con người mà thiếu một vật gì đó cũng không được, khuyết một phần nào đó cũng không cho họ giới thiệu theo. Thành ra họ giới thiệu được thì mà không có khả năng họ thì theo thì phải gọi là hình đồng, tức là bên ngoài dáng vẻ bên ngoài thì nó giống cái gì. Còn ứng pháp cái gì thì 20 tuổi đó, thì bắt đầu có quyền thọ giới tỳ kheo. Thành ra là cái chữ Bồ Tát là để ý rằng nó không phải là ghê gớm, không phải là cao lắm đâu, nó có thấp hơn hay là không, thậm chí phổ biến mọi người mà có cái tâm mà họ từ chánh pháp ít nhiều. Như ở bên Trung Quốc ta đều gọi là Bồ Tát hết. Vì vậy chẳng hạn như là những cái vị mà trước các kinh điển á, gọi là Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ mà chứ không phải là cái ông đó là cái gì ghê gớm lắm. Nó cũng đúng ra là ông đó mình cũng kêu bằng thầy được hết à. Thầy Long Thọ, thầy Mã Minh, thầy gì đó vậy đó. Là một vị tỳ kheo mà. Một vị tỳ kheo mà có thọ giới Bồ Tát. Tại sao anh em thì tiếp tục thọ trì pháp tạng của chư Phật để giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát. Đấy, cái từ đó mà không hiểu này là mình thấy nó ngược á. Bổn nguyện của ông như thế nên được thọ cứu vừa nãy. Là nước vui mừng anh em tức thời nhớ lại tạng pháp của vô lượng ngàn muôn ức Phật thọ quá khứ luôn cả lời nguyện của mình. Lời nguyện của mình là ông anh em là nguyện ở trong kinh Lăng Nghiêm, cái bài tựa cái chú Lăng Nghiêm mà mỗi tối các vị tụng đó. Khi mà nghe kinh Lăng Nghiêm mà thâm nhập ngày quán triệt cách sâu sắc là cái ngày nguyện đó, trước hết là tái thắng tam bảo, tái thắng kinh, vô tạm tổng trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm nguyên thế di hữu. Tức là cái kinh Lăng Nghiêm này là một cái loại kinh mà nó có cái sức tổng trì, nếu mà tu hành theo nó một cái sức chánh định hết sức lực ưu việt. Nó làm cho con người đã có cái chỗ như bất động, mà nó lòng lanh, nó thâm thẳm, nó sâu xa, đó là diệu tạm tổng trì bất động tổng. Kinh này là một cái loại kinh cao quý vô cùng, nó lòng lanh, nó cao xa, ai tu hành nó đạt tới cái trình độ tổng trì tức là có cái sức chánh định đó. Nó làm cho con người bất như bất động. Thủ Lăng Nghiêm vương thế hư hữu. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này là cái bằng Thủ Lăng Nghiêm vua. Nó là vua ở trong các cái thứ đại định. Trên đời này ít có. Điên đảo ức. Thủ Lăng Nghiêm vương thế hư hữu kêu ngã ức kiếp điên đảo tổn. Con nghe cái kinh này rồi đó, nó diệt trừ, nó tiêu vinh danh tất cả những cái mộng tưởng điên đảo của chúng con từ ức kiếp tới giờ. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nó hay lắm, chứ vì tại khó nghe là thành ra Phật tử dường như là không có ham mấy. Chứ cái bộ kinh đó là toàn diện nhiều mặt, cái bằng toàn diện nhiều mặt, mặt nào cũng toàn đầy hết. Tiêu nở ức kiếp điên đảo tưởng bất lực tăng trừ hoặc pháp không. Con không cần trải qua tâm trì đệ nhất, đệ nhị, đệ tam gì hết, mà con thấu triệt được, con thể nhập được pháp thân của con. Như vậy đó, chứng nhập pháp thân đó. Nghĩa là nhận thức được rằng là làm cái pháp thân của mình cùng với pháp thân của chư Phật mười phương là nó hòa tan, nó hội nhập ở trong cái vũ trụ bao la này. Do vậy cho nên là con hiểu rằng là con dù có chết đi nữa cũng không có mất cái gì hết, có sinh đi nữa cũng chẳng có gọi là cái gì còn, mà có chết đi nữa chẳng có cái gì là mất, chẳng qua là bọt bong bóng sống mòi. Nếu nó người ta thấy nó tan thẳng lặng như tàu thì sống mòi bong bóng nó chẳng qua là nó tan về cái thể nước của biển mênh mông kia mà thôi. Còn phải không có mất mát gì, kể từ đây con không hề sợ cái gì hết. Nguyện kim đất quả thành bảo vương hoàn độ như thị hoàn độ. À, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, nguyện cho con từ nay cho tới khi mà con thành được cái quả vô thượng Bồ Đề thì hoàn độ với thị hằng xa chúng, con sẽ độ chúng sanh nhiều như số kiếp không hằng. Ở đây nói là ông nhớ là cái bổ nguyện của ông đó. Hoàn độ với thị hằng xa chúng, tương thủ thanh tâm phụng trần pháp thị tắc danh di báo Phật ân, con nguyện đem hết cái thanh tâm của con mà phụng sự chư Phật và chúng sanh nhiều như là bụi trần ở trong mười phương cõi nước vậy, để gọi là đền đáp cái thâm ân của Phật. Bởi vì Phật khai thị làm cho chúng con mở con mắt mà chúng con thấy như là cái chân lý nó ra là thể nhập được pháp thân mà. Phụng chỉnh với con vị chứng minh ngũ trượt ác thế thể tiên nhập, nhớ cái lời nguyện là nguyện đó. Cuối năm đức con chứng minh cho con trong cái cõi này ngũ trượt ác thế này, con thề nguyện sẽ lăn lộn vào trong đó chứ không cần phải đi đâu nữa. Ngũ trượt ác thế thể tiên nhập như nhất chúng sanh vị thành Phật trung bất tư thử phủ nghe hòa, con thề nguyện rằng vào trong đời ngũ trượt để độ chúng sanh, để gọi là đền đáp ơn Phật. Nếu còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật là con không, con nguyện không chứng lấy nước bạn. Đại hùng đại lực đại từ bi hi cánh phẩm từ di tế hoặc linh nhã tảo đăng vô thượng giác, mong đức đại hùng đại lực đại từ bi nghĩa là giúp đỡ hộ niệm cho con đủ sức để mà diệt trừ cái hoặc di tế để sớm lên cái quả vị vô thượng cánh đẳng trần gian. Đại lễ là như vậy, cho nên ở đây là nói là ông đang có cái lời thề nguyện của mình từ trước tới giờ nhớ lại là thề nguyện. Bây giờ Phật bảo La Hầu La, đời sau như thể đặng làm Phật hiểu là đạo thất bảo qua Như Lai, như thể cúng dường chư Phật Như Lai đông như Như cầm trong mười phương thế giới, trong mười thế giới và thường vì các đức Phật mà làm cưỡng tử như hiện nay. Lào là như đóng cái vai cưỡng tử cho chư Phật vậy. Lào là mật hạnh đệ nhất. Đức Phật đạo thất bảo qua đó, cõi nước trang nghiêm kích số thọ mạng giáo hóa đệ tử tánh pháp và phẩm pháp cũng đồng như sơn hải huệ tự tại thông vương Như Lai không khác. Ngươi sẽ làm cưỡng tử cho Phật sơn hải huệ, rồi về sau sẽ được vô vọng cánh đẳng không giác. Thấy không, vấn đề mà sinh qua sinh lại sinh tới sinh lui nó không có gì vấn đề gì trở ngại hết. Là qua sau này làm cưỡng tử của sơn hải huệ, của ông Phật Sơn Hải Huệ trước khi mà đi tu để làm Phật đó mà, thì La Hầu La làm trưởng tử đâu có sao đâu. Do vậy cho nên là Đức Phật nói cái vấn đề chúng sanh là có thể là cha mẹ chồng vợ con cái rồi nó lộn tới lộn lưu, nó tùy duyên ngoại thọ đó mà có thể nó gặp gỡ nhau. Do vậy mà vấn đề sát sanh hại dục đạo Phật cũng cấm, là tại vì nó có thể lẫn lộn nhiều đời nhiều kiếp của thân nhân của mình, của quyến thuộc mình ở trong đó. Bởi vì theo cái nhân duyên mà luân hồi của cái lý duyên sanh đó thì là nó tùy mà nó tùy duyên mà nó tác hợp. Thành ra trong cái giáo lý một là tất cả là một đó, thì trong cái này có cái kia, trong cái kia nó có cái này, nó tương quan tác dụng hỗ tương. Cho nên nhìn bằng con mắt, nhìn bằng Phật nhãn, bằng kẻ nhãn ấy, thì là cái chuyện mà trong hữu tình nó có vô tình, rồi trong vô tình nó có hữu tình vô tình đều sinh qua sinh lại, không có chuyện gì trở ngại hết. Nhưng mà nói tới cái đó đó thì cái người mà chấp ngã nặng đó, người ta nghe người ta sợ. Chứ thật sự tôi những cái có những cái đó như những cái sâu sắc đó tôi chưa dám nói. Chứ có thể là mình tan biến rồi xem ra cái lời vô tình cũng chẳng có làm sao nữa mà. Cũng chẳng có sao hết rồi. Nhân duyên thì nó nó tác hợp ở đâu thì nó tác hợp. Nhưng mà nói ra cái đó cái người ta, cái người có ý niệm chấp ngã nặng, người ta thấy là coi như người ta mất, người ta không chịu. Cái lào lan có thể làm con, sẽ thấy huệ là sau này là ông An An thành Phật sẽ thấy huệ, thì ra la làm chứng tử. Mà hiện giờ thì An An với lào la thì ai cũng biết rồi, An An với Phật là anh em chú bác. Thế tên lặp lại nghĩa tên bằng một bài kệ. Thế các bậc hữu học vô học, hai ngàn người cái ý căn nguyên, tịch nhiên thanh tịnh, một lần nhìn Phật, Phật bèn nói với anh em, tất cả những người ấy sẽ cúng dường chư Phật Như Lai Đăng Như Trần trong 50 thế giới, cung kính hộ từ Pháp Vạn rốt sao đồng hồi ở các nước trong 10 phương, mỗi mỗi đều được thành Phật đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, sống lâu một kiếp. Cõi nước trang nghiêm số đệ tử thánh văn Bồ Tát và thời gian chánh pháp đoạn pháp phải đều đồng nhau. Lúc đó các hàng hữu học của học nghe Đức Phật thọ cứ vui mừng hớn hở như được rưới nước cam lò. Còn vấn đề sống dài và sống dài và sống ngắn nữa, ví dụ như Đức Phật Thích Ca bổ vua của chúng ta là sống có 80 tuổi à, thế thì thế nào? Chẳng lẽ Đức Phật ít kiếp như vậy sao? Rồi còn các Đức Phật sau này sống là tuổi thọ một kiếp hoặc năm kiếp bảy kiếp như vậy thì phước hơn hay sao? Đó là vấn đề cũng cần phải suy nghĩ nữa. Bởi vì chúng ta cái ý niệm chấp ngã giảng pháp là vô thường vô ngã, mà tuyệt đại đa số phàm phu chúng sanh sau học đạo đều chấp ngã hết. Cho nên nghe tới cái chuyện mà sống dai và chết yểu là người ta có cái cảm giác nghe là ta thích sống dai mà ta sợ cái chết ngắn, là nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã. Chứ còn các vị để ý coi, Đức Phật của chúng ta là một bậc vô thượng Bồ Đề mà sống có 80 năm mà. Vậy thì nếu mà nói về cái vấn đề, nếu mà cái giá trị của sống lâu mà là giá trị, có giá trị, thì có con rùa ở ngoài đền Ngọc Sơn Hồ Hoàng Kiếm mới có giá trị hơn đức cái giá trị của Đức Phật hay sao? Đó, cho nên ta phải suy nghĩ cái đó ta mới thấy vấn đề đó. Con rùa người ta đẻ trên lưng của nó là cái nghiên cứu cái tuổi thọ con rùa đó là 500 năm. Rồi một cái nghiên cứu nào đó giặc giả chiến tranh bom đạn hay gì đó nó tức cơ là bệnh gì đó nó chết rồi ta lấy lên ta ướp xác ra để ta thuộc nó đi cho nó sạch rồi ta để trên cái đền Ngọc Sơn ngoài nội đó, bề ngang thước mấy bề dài thước mấy đó, bề ngang thước 2 thước 3 bề dài thước 8 gì đó, khoảng 500 năm. Mà nếu mà vì cái lẽ nếu mà sống lâu mà có giá trị thì chẳng lẽ là một nấm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không quý bằng rùa, không có báo bằng rùa hay sao? Họ giống như vậy là do cái ý niệm chấp ngã mà ra. Chứ còn cái người mà đạt đạo rồi thì cái vấn đề sống dai hay vấn đề sống ngắn nó tùy duyên, mà không có chuyện gì phải đau khổ, không có chuyện gì mà quan trọng hết. Đệ nhất tổ về Pháp Thiền Tông Việt Nam Pháp Thích Lâm, các người hầu hạ hỏi về thưa Tông Đức, Tông Đức nay trong người cũng có vẻ không được khỏe lắm, vậy thì cái vấn đề đi ở vấn đề sống chết Tông Đức có dạy gì cho chúng con sau này, và Tông Đức sẽ đi về đâu? Thì vua đó, vua Trần Nhân Tông sơ tỏ Pháp Thích Lâm là ngài nói rằng nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải chi Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Tại các thầy không có biết, các thầy nói vậy cho tất cả pháp sanh nó có thật sanh gì đâu. Và khi nó diệt của nó có thật diệt mất mát gì đâu. Cho nên các thầy hiểu được cái tâm lý đó rồi thì chúng ta ở gần bên Phật, chúng ta sống trong hào quang của Phật, và chúng ta cũng chẳng cần đặt cái vấn đề phải đi đâu và phải ở đâu. Chúng ta ở đây cũng tức là ở trong cảnh giới của mười phương chư Phật, mà cảnh giới mười phương chư Phật cũng tức là cảnh giới này đó. Nếu mà ta hiểu được rằng vạn pháp nhất thiết pháp bất sanh và nhất thiết pháp bất diệt, và cái người mà tệ nhãn hay là đại nhãn mà chứng quả rồi đó, tôi nhìn vạn pháp đó, cái sanh như thế này tôi nhìn nó là vô sanh. Bảo là như cái hoa này nó mới sanh, nó mới trổ cách đây là 7 ngày đâu có trúng. Hay là cái cây này trước đây trồng 3 tháng bây giờ nó có, nó mới sanh từ 3 tháng nay vợ tổ bông vậy đâu có trúng. Cái sanh đó không phải là sanh đâu, nó đã sanh từ trong ánh nắng mặt trời, nó đã sanh từ trong nước mưa, nó sanh từ trong bụi bặm, sanh từ trong hư không, trong tất cả những cái không hề có hoa, để rồi đầy đủ nhân duyên nó có, nó sanh ra hoa. Thế thì cái sanh mà mình thấy đó không phải là cái sanh ngay cái lúc đó. Còn vài bữa nữa cái này nó còn đang rác rồi phần phân nó khô rồi nó nát nẫm lên phần phân, thì mình thấy nó là rác là phân, nhưng mà cái rác phân này nó lại là hoa khác, thậm chí nó thành ra một cái vật mà để cung cấp cho cái con người nó trở thành hữu tình nữa cơ. Từ cái hoa này nó thành ra hữu tình là gì á, là cái hoa này nó sẽ làm cho cái chất thân để người ta trồng hoa ra, mà rau là cung cấp cho người ta ăn, hoặc nó thành ra một thứ cỏ mà để cho con gà nó ăn, con gà nó ăn thì người ta ăn ngay con gà đó, mà chính con gà, cái thịt con gà đó thì nó vô ra nó thành cái thịt của cái loài hữu tình. Do vậy cho nên trong hữu tình có vô tình, mà trong vô tình nó có hữu tình. Cái vấn đề mà là xóa đi được ý niệm sanh diệt, tức là xóa đi được ý niệm chấp ngã, thì tự tại như như và bất động. Do vậy mà cái bài ở sau này tôi nói hoài đó, chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, tất cả các cái hạnh pháp trên thế gian này trước mắt ta thấy nghe nữa nó cũng biết, tất cả đều là vô thường hết, nó là pháp vô thường hết, nó là pháp sanh diệt hết. Nhưng mà cái người mà nhìn bằng đại nhãn thì thấy nó sanh mà không phải thật sanh, và nó diệt cũng không phải thật diệt, nó là đơn giản, nó là pháp sanh diệt, nhưng mà người ta thấy nó không phải là thật sanh ngay cái lúc mà ta thấy đâu, mà nó đã sanh sanh mất khả thuyết, sanh mất khả thuyết, vấn đề sanh nó không nói được. Cho nên là bây giờ anh muốn vui không, anh được có ăn vui không, sanh diệt diệt đi, thật diệt gì lạ, anh phải diệt ý niệm sanh diệt trong đầu anh đi, thì anh sẽ có cái sự an lạc, sự sơ như là anh sẽ có cái vui tịch diệt. Cho nên là phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã dữ lắm, cái thật sự con người có thể trở thành thân á, thành thực vật nha. Có người này chết mà nếu chẳng may mà mình bỏ ở ngoài rừng á, ở ngoài đồng quan á, ở chỗ đồ thông hai mộ, ở cái chỗ chú lộ gì đó, nếu người ta không phát hiện ra được, thế thì là co cái thực, cái động vật này nó thành ra thực thật vật, cỏ nó tốt vô cùng, cây nó ăn đó tốt vô cùng, cái gì từ động vật nó thành ra thực vật, thực vật cái nuôi lại động vật. Cho nên cái chuyện không có quan trọng, vấn đề sanh diệt ngắn dài không quan trọng, vấn đề nó thành cái gì không có quan trọng, vì đó là cái chân lý nó như vậy. Đấy, thì tất cả những cái loài thực vật nó nuôi các vị, thì các vị trong các vị là động vật mà có thực vật, rồi trong các cái cỏ cây nó lấy phân nước, phân cá, các cái thứ phân bò, xương bò, da bò, vân vân, nghe ta đem ta bón ra những cái cỏ cây qua lá. Thế thì trong thực vật nó có động vật, nó sinh quá, nó sinh qua sinh lại, nó biến dạng nhau vậy đó, có gì lạ đâu. Thành ra không có chuyện gì mất mát vậy đó. Diệt sanh diệt diệt gì, tịch diệt gì lạ, anh diệt đi cái ý niệm sanh diệt trong đầu anh thì anh sẽ có cái vui tịch diệt, anh sẽ đạt tới cái chỗ như như bất động. Còn bằng không anh đau khổ chết thôi, đau khổ mà vô ích, không có được cái gì hết, không giải quyết được cái gì. Cho nên là học cái đạo Phật là đại chúng để ý là học một cái phương pháp để nhận thức chân lý, để chuyển hóa những cái tâm vọng, cái vọng tâm của mình, cái vọng tâm điên đảo của mình, để rồi mình có sự an lạc trên cuộc đời này, sống cho vui, cho an lành, cho hạnh phúc, cho kinh an, cho tự tại, cho giải thoát, cho giác ngộ, để tạo cho con người một cuộc sống chứ không có cái gì khác cả. Kể cả thành Phật cũng vậy thôi à, cũng tạo cho con người, nghĩa là bồi dưỡng con người cái trí tuệ nhận thức toàn diện về chân lý, gọi là quả Bồ Đề. Mà khi mà nhận thức toàn diện chân lý là sống đúng chân lý, không có điên đảo nữa, thế thì là tự nó có an lạc, nó có biết rằng. Thành ra cái học đạo Phật là học cái đạo để cho đừng có cái mộng tưởng điên đảo, để được an vui. Còn người nào nếu mà thấy thật sự mình có an vui hoàn toàn thì thôi khỏi đi học đạo, khỏi tu, vậy là tự nó thành rồi. À, thành được khỏi tu, khỏi học. Nhưng mà người nào còn thấy mình còn bị khổ nè, mà cái khổ đó là do vọng tưởng, do điên đảo, mà mình chưa hóa giải nó được, chưa điều chỉnh nó được, thế thì là phải ráng mà học, học để mà chuyển hóa cái vọng tưởng, cái điên đảo đó để được an vui. Còn người nào thấy an vui rồi thôi khỏi học hết, tự chúng rồi đó, tự chúng đạo Phật rồi đó. Hay là nói chính xác là các vị đã thành Phật rồi thì khó học vậy. Thành ra cái đạo Phật là cái đạo cứu khổ rõ ràng. Tôi phân tích ra những cái đó rất là chí lý đó. Cho nên đạo Phật mà đi vào trong đạo Phật mà mình đi làm tất cả những cái mà tiền thiết gì mình ra mình đi cho người ta đó, không cần đâu, không cần. Các vị mua có thì cho, còn không có là không cho, không có sao hết. Bởi vì các vị cho bố thí bằng thất bảo, bằng tiền tài đó nè, cái đó nó giúp nạp cho người ta, chứ nó không cứu khổ được, nó không cứu nghèo được. Gọi là cứu giúp, cứu nạp cho ông cứu nghèo. Mà giá như các vị mà có cho một mớ khá nhiều thì cũng gọi là cứu, có thể cứu nghèo được đi, chứ còn không làm sao cứu khổ. Mà đạo Phật thì không phải là để có ra để cứu nghèo, để cứu nghèo, mà là để cứu khổ. Cứu nghèo, cứu nghèo để cho cơ quan khác, để cho nhân loại người ta tự sắp xếp cái vấn đề cứu nghèo, cứu nghèo này của xã hội. Còn cái đạo Phật ra đời để nhằm cứu khổ là chấm. Còn cái cứu nghèo nếu có là thuộc chút đỉnh nào đó, được thì tốt, không được thì thôi. Mà vấn đề là cứu khổ. Cho nên tôi xác định cái đó rồi, thành thật tôi nói các vị là có nhớ các vị cũng biết thôi. Cả cuộc đời tôi tới bây giờ tôi không chủ trương rằng tôi đi làm những cái việc cứu ngặt và cứu nghèo. Tôi nói ví dụ như giờ vấn đề cứu giúp bão lụt thiên tai quả hoạn trong nước ngoài nước gì đó, có cái chỉ đạo chung của tổ chức thì tôi nói vậy đó, rồi các vị muốn ủng hộ cũng sao đó cũng, tôi cũng tùy hiểu vậy. Nhưng mà cái đó không phải là chuyện của tôi à. Có nhiều cũng được, do nhiều người được thì phát tâm, cái đó cũng tốt vậy. Nhưng mà cái mục đích của người tu hành của đạo Phật là không phải là cứu ngặt, cũng không phải cứu ngặt, mà là cứu khổ. Cho nên cả đời không làm cái đó. Cứu khổ mới quan trọng. Mà cái người học cho đạo Phật là phải bằng mọi cách tư duy để mà hóa giải cái việc cái khổ của mình. Mà nếu mà cái khổ mình mà mình không có vơi được phần nào thì coi như là mình học đạo không cứng rồi. Nó giống như người ta bệnh vậy mà uống thuốc mà 3-4 thang thuốc mà không hề thuyên giảm chút nào, có nghĩa là thuốc nó không cứng. Và thầy đó tuy mình không cứng thì đừng có uống thuốc như đó nữa. Tạo cứu cho tất cả những người hữu học và vô học đều được thành Phật. Đó là một hình thức khác nhằm nói lên cái tâm lý tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Cái trọng tâm là ở chỗ đó. Họ cứu nó có ba phẩm, Thập Thật Ký, phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thật Ký, rồi phẩm Hạ Học Ngô Học Nhân Ký, nó có bài. Nhưng mà về bộ môn Thật Ký là trọng tâm là cái chỗ đó, nhằm nói lên mọi người là Phật, cái chất của mọi người là chất Phật đấy, cái đó. Vì mọi người là Phật, chất mọi người là Phật, cho nên mọi người mới có thể thành Phật. Mà mọi người thành Phật là do cái khả năng tự có của mọi người, chứ không phải là do Đức Phật Thích Ca nói mà các vị mới được. Không phải. Tự cái chất của các vị nó như vậy. Như một đấng thần linh, đấng siêu hình là